Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 10, sau phần tin tức, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị cuộc họp báo của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, về công nghị ngoại thường của các giám mục thế giới. Tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 3 tháng 10, trong buổi tiếp kiến 70 tham dự viên khóa họp toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa các giám mục và các gia đình. Các tham dự viên, trong đó có 34 vị chủ tịch Hội đồng Giám mục, nhóm họp tại Roma từ mùng 2 đến 4 tháng 10 này, về đề tài gia đình và tương lai Âu Châu. Đức Thánh Cha gọi đây là một cơ hội quan trọng để cùng nhau suy tư về cách thức đề cao giá trị của gia đình, như một nguồn tài nguyên phong phú để canh tân mục vụ. Ngài nói, tôi thấy điều quan trọng là các vị chủ chanh và gia đình cộng tác với nhau, trong tinh thần khiêm tốn và đối thoại chân thành, để các cộng đoàn giáo xứ trở thành gia đình của các gia đình. Trong bối cảnh đó, có những kinh nghiệm tốt đẹp được nảy nở giữa lòng các giáo phận của anh em, và cần quan tâm đến những kinh nghiệm ấy để gia tăng sự cộng tác phong phú. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao sự cộng tác giữa các giám mục và các gia đình trong lĩnh vực giáo dục. Sự cộng tác này sẽ tạo cơ hội thuận tiện cho sự phát triển một tinh thần công bằng liên đới và hòa bình cũng như can đảm trong các xác tín của mình. Vấn đề ở đây là nâng đỡ các cha mẹ trong trách nhiệm giáo dục con cái theo nền giáo dục mà họ thấy là thích hợp nhất. Thực vậy, các cha mẹ vẫn là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu cho con cái của họ. Vì thế, họ có quyền dạy dỗ con cái theo các xác tín luân lý và tôn giáo của họ.
Khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Erdő, Tổng Giám mục Esztergom Budapest và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary. Các giám mục suy tư về cơ chế gia đình, cuộc khủng hoảng và những thách đố đang được đề ra cho gia đình ở Âu Châu hiện nay, những khả thể về giáo luật hôn nhân. Nhiều chuyên gia được mời đảm trách các phần thuyết trình gợi ý cho các cuộc thảo luận sau đó. Trong số các vị được mời lên tiếng cũng có Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và Đức Tổng Giám mục Gabriel M. Bilingi, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ Bộ Giáo sĩ trong các hoạt động xoay quanh ba lĩnh vực, ơn gọi, huấn luyện và loan báo tin mừng. Ngài trình bày lập trường này trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, dành cho 80 tham dự viên đại hội của Bộ Giáo sĩ, tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Benjamin Stella, và trong đó có 23 Hồng Y và 4 giáo mục thành viên. Đức Thánh Cha ví ơn gọi được Chúa đặt trong tâm hồn một số người như kho tàng quý giá giấu trong ruộng, cần phải được khám phá và mang ra ánh sáng. Kho tàng này không phải chỉ để làm cho vài người được phong phú. Người được kêu gọi thi hành một thừa tác vụ không phải là chủ nhân ơn gọi của mình, nhưng là người quản lý một hồng ân mà Chúa ủy thác cho họ để mưu ích cho tất cả mọi người, cả những người ở xa và không thực hành đạo. Tiếp đến là việc huấn luyện, đó là một sự đáp lại của con người, của giáo hội, đối với hồng ân mà Chúa ban qua ơn gọi. Vấn đề ở đây là bảo tồn và phát huy ơn gọi để ơn gọi được trưởng thành. Ơn gọi là những viên kim cương thô cần phải được mài dũa cẩn thận trong sự tôn trọng lương tâm con người và kiên nhẫn để nó chiếu sáng giữa lòng dân Chúa.
Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển khía cạnh thứ ba là loan báo tin mừng. mỗi ơn gọi là để phục vụ cho sứ mạng và sứ mạng của các thừa tác viên thánh chức là loan báo tin mừng dưới mọi hình thức. Sứ mạng này khởi hành trước tiên từ cuộc sống trước khi được biểu lộ qua việc làm. Các linh mục được liên kết trong một tình huynh đệ bí tích, nên hình thức đầu tiên của việc loan báo tin mừng là làm chứng về tình huynh đệ và hiệp thông giữa các linh mục với nhau và với Đức Giám mục. Từ tình hiệp thông như thế, có thể nảy sinh một đà tiến truyền giáo mạnh mẽ, giải thoát thừa tác viên thánh chức khỏi cám dỗ, muốn tìm kiếm sự đồng thuận và ủng hộ của người khác và an sinh của mình, thay vì được Đức Bác Ái Mục Tử thúc đẩy để loan báo tin mừng đến tận những vùng ngoại ô xa xăm nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong sứ mạng loan báo tin mừng, các linh mục được kêu gọi gia tăng ý thức mình là những mục tử được sai đi ở giữa đoàn chiên để làm cho Chúa hiện diện qua thánh thể và ban phát lòng từ bi của Chúa. Vấn đề ở đây là sống như linh mục chứ không phải là làm linh mục và cần được giải thoát khỏi mọi tinh thần trần tục với ý thức rằng chính đời sống của linh mục là một việc loan báo tin mừng trước khi truyền giáo bằng những hành động. Thật là đẹp khi thấy các linh mục vui tươi trong ơn gọi với niềm thanh thản từ nội tâm, nâng đỡ linh mục cả trong những lúc vất vả và đau khổ. Và điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu không cầu nguyện.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi cộng đồng quốc tế đề ra các biện pháp phòng ngừa để giảm bớt số người buộc lòng phải bỏ quê hương đi lánh nạn. Trong bài tham luận hôm 1 tháng 10 vừa qua, tại khóa họp thứ 65 của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi nói đến tình trạng số người bị bó buộc di tản lên tới mức độ cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Mục tiêu chung bảo vệ những người di tản ấy đang gặp những thách đố ngày càng gia tăng. Lý do vì số người di tản lên tới mức độ chưa từng có, các nguồn tài chánh lại suy giảm vì các nước ân nhân tỏ ra mệt mỏi. Tiếp đến là những biện pháp giới hạn việc xin tị nạn, những căng thẳng giữa dân địa phương với những người mới đến. Ngoài ra có hiện tượng nhiều thiếu niên tị nạn không có người lớn tháp tùng, nhất là tị nạn ở Mỹ và châu Âu. Trước tình trạng đó, Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết nghĩ ra các biện pháp làm sao để dân chúng không bị bó buộc phải rời bỏ gia cư để có thể sống còn. Tiếp đến là các nước tiếp cư đang phải chịu những gánh nặng quá lớn so với khả năng tài chính của họ. Vì thế, Đức Tổng giám mục nói cần phải thay đổi chính sách. Thay vì quy trọng tâm vào việc trợ giúp người di tản và tị nạn, thì chú ý đến việc phòng ngừa. Điều này đòi phải có sự thay đổi quan trọng về văn hóa, trong đó nhân vị với phẩm giá bất khả xâm phạm và các nhân quyền bất khả nhượng phải ở trung tâm sự chú ý, thay vì chỉ là một phương tiện cho những quyết định về kinh tế và chính trị. Viễn tượng ấy đòi cộng đồng quốc tế phải điều chỉnh lại phương pháp và cơ cấu phòng ngừa, trợ giúp nhân đạo và phát triển dài hạn.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Mahinda Rajapaksa của Sri Lanka, quốc gia sẽ được Ngài viếng thăm vào tháng Giêng tới đây trước khi tới Philippines. Sau khi gặp riêng Tổng thống, Đức Thánh Cha đã gặp trung đoàn tùy tùng của ông gồm 21 người. Rồi ông hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Mamberti. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc hội kiến thân mật, các vị đã bàn về hiện tình Sri Lanka, đặc biệt là những dấu chỉ cải tiến về mặt xã hội và kinh tế. Tòa thánh cầu mong Sri Lanka sẽ đạt tới những giải pháp tương ứng với những mong đợi hợp pháp của mọi người dân. Trong bối cảnh đó, tòa thánh mong rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha có thể được đón nhận như dấu chỉ sự gần gũi của Ngài với nhân dân Sri Lanka và khích lệ những người đang hoạt động cho công ích, hòa giải, công lý và hòa bình.
Hồng Kông. Hai vị Hồng Y tại Hồng Kông kêu gọi chính phủ giải quyết tình trạng chính trị bế tắc hiện nay tại lãnh thổ này. Sau khi cảnh sát dùng võ lực giải tán hàng ngàn người biểu tình đòi thực thi dân chủ hoàn toàn tại đây, hôm 29 tháng 9, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, đương kim giám mục Hồng Kông, kêu gọi chính quyền bảo đảm an ninh cho dân chúng và sử dụng võ lực một cách điều độ, đồng thời lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ và những người dân thuộc mọi lứa tuổi. Ngày 1 tháng 10, lễ quốc khánh của Trung Quốc, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đề nghị vị thủ tướng của Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh tạm thời từ chức và chính phủ tái phát động cuộc thăm dò về việc cải tổ chính trị. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America, Đức Hồng Y Quân nói, chưa hề xảy ra như thế này tại Hồng Kông trước đây. Tôi chỉ cầu nguyện để biến cố này không giống như Thiên An Môn, nhưng tình thế này giống biến cố ở Bắc Kinh về nhiều khía cạnh. Chúng ta phải cầu nguyện để điều này khỏi xảy ra. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối mỗi ngày tại nhiều nơi ở Hồng Kông, và hàng ngàn người ngủ qua đêm trên các đường phố. Nhiều thánh đường, trong đó những giáo xứ Công giáo, Tin lành Methodist, Anh giáo, mở cửa cơ sở để hỗ trợ những người phản đối, trong khi nhiều Kitô hữu tổ chức các buổi cầu nguyện tại những vùng có biểu tình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật cuộc họp báo của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, về công nghị ngoại thường của các giám mục thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua mùng 3 tháng 10, Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã mở cuộc họp báo để trình bày về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt thứ ba sẽ được Đức Thánh Cha Francisco khai mạc với thánh lễ Chúa Nhật ngày mai mùng 5 tháng 10 và kéo dài 2 tuần lễ, cho tới Chúa Nhật 19 tháng 10 về chủ đề Những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Công nghị này sẽ được nối tiếp với Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ vào tháng 10 năm tới 2015 với đối tượng là ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Đức Hồng Y Bandisseri, người Italia, năm nay 74 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Brazil rồi làm Tổng Thư ký Bộ Giám mục trước khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm vào chức vụ hiện nay. Trước hết về thành phần tham dự, Đức Hồng Y Bandisseri cho biết có tổng cộng 253 người tham dự công nghị giám mục thế giới sắp tới, trong đó có 191 nghị phụ có quyền bỏ phiếu. Các vị gồm 3 thành phần, trước tiên có 162 vị tham dự ra chức vụ, tiếp đến có 3 vị được bầu lên, sau cùng là 26 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Các nghị phụ do chức vụ gồm 13 vị thủ lãnh các công nghị giám mục thuộc các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương tự quản, sau đó là 114 vị chủ tịch các hội đồng giám mục, trong số này có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đến là 25 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Theo quyết định của Đức Thánh Cha, trong số các nghị phụ theo chức vụ có thêm các Hồng Y Giám mục thành viên của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục thứ 12 là những vị đã chuẩn bị công nghị giám mục khóa đặc biệt sắp bắt đầu. Có 3 nghị phụ tham dự vì được bầu lên, đó là 3 bề trên tổng quyền, dòng tên, dòng Cappuccino và dòng Thánh Giuse. Sau cùng là 26 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm đến từ nhiều nơi trên thế giới. Trong số 191 nghị phụ có 61 hồng y, 1 hồng y thượng phụ, 7 thượng phụ, 1 tổng giám mục trưởng, 67 tổng giám mục và 47 giám mục, 1 linh mục giám chức và 6 tu sĩ. Xét về xuất xứ, có 42 nghị phụ Phi Châu, 38 từ Mỹ Châu, 29 từ Á Châu, 78 vị từ Âu Châu và 4 vị từ Úc Châu. Ngoài ra có 16 chuyên gia và 38 dự thính viên nam nữ, trong số này có 12 cặp vợ chồng. Sau cùng là 8 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em. Trong số các chuyên gia cũng có 1 cặp vợ chồng. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Bandisseri đã nói đến những điểm mới của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt này, đây là lần đầu tiên hành trình công nghị tiến hành qua hai giai đoạn sắp bắt đầu và giai đoạn thứ hai là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ vào năm tới. Tinh thần công nghị trong sự huynh đệ và hiệp thông đã diễn ra tích cực qua việc tham khảo ý kiến các thành phần dân chúa dựa theo bản câu hỏi đính kèm tài liệu chuẩn bị và được sự tham gia trả lời của rất nhiều người. Các cuộc thảo luận góp ý diễn ra trong tinh thần tự do ngôn luận và điều này cũng sẽ được thi hành trong công nghị giám mục sắp bắt đầu. Đức Hồng Y nói, điều quan trọng là bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng và can đảm, biểu lộ tư tưởng của mình là một phẩm tính của con người, làm cho họ có trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa và loài người. Về cách tiến hành, khác với trước đây, các nghị phụ lần này được yêu cầu gửi bài phát biểu về văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục trước để đúc kết thành bản tường trình đầu khóa họp, có 10 phiên họp khoán đại trong tuần lễ đầu tiên, và bàn theo thứ tự các vấn đề được trình bày trong tài liệu làm việc. Tuần lễ thứ hai, bắt đầu từ thứ hai 13 tháng 10, sẽ có 4 phiên khoáng đại và 7 phiên họp nhóm. Vào cuối khóa họp thì các nghị phụ sẽ thông qua một văn kiện để đệ lên Đức Thánh Cha, và các vị sẽ công bố một sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Cũng nên nói thêm rằng, trong tuần lễ đầu tiên, vào cuối mỗi ngày sẽ có một giờ thảo luận tự do. Cuối tuần, ngày 11 và 12 tháng 10 thì các nghị phụ và các dự thính viên được nghỉ, nhưng các vị liên hệ tới Ban Tổng Thư Ký thì sẽ họp để chuẩn bị bản tường trình được công bố trong phiên khoáng đại thứ 11 và sáng thứ hai 13 tháng 10. Thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được Đức Thánh Cha chủ sự với các nghị phụ vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 19 tháng 10, cũng là ngày Thế giới truyền giáo, và có nghi thức phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Đức Hồng Y Bandisseri nhận định rằng, lễ phong chân phước này trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục là một dấu chỉ quan trọng về đặc tính đoàn thể của hàng giám mục, vì Đức Giáo Hoàng Phaolô VI không những đã hướng dẫn và kết thúc công đồng Trung Vatican II, nhưng còn là vị thành lập Thượng Hội đồng Giám mục và tháp tùng những bước đầu tiên của cơ chế này. Năm tới, chúng ta sẽ vui mừng kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Trung Vatican II và thành lập Thượng Hội đồng Giám mục.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách ngôn sứ Isaiah, tôi xin hát tặng người yêu của tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Người yêu của tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khuét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng rậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đạp đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai gốc mọc tùm, sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa túi xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là người xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe văng vẳng tiếng khóc than.
Bên đất Palestine, đặc biệt là vùng Hebron ở miền Nam, có loại nho trái mọng lớn rất ngọt. Một chùm nho có thể nặng hơn 5 kg. Loại nho này mọc lan ra và bò trên mặt đất. Khi nho ra trái, nông dân lấy mảnh đá kê bên dưới, vì với các chùm nho lớn và nặng như thế, khó có thể bắc giàn cho nho leo được. vào năm 1350 trước Công nguyên, khi dẫn dân Do Thái tới thanh giới đất hứa, ông Môsê đã sai ông Joshua đem một toán người vào thám thính vùng đất này. Khi ra về, họ đã đem theo các hoa trái trong vùng, trong đó có một chùm nho to và nặng, đến độ hai người phải xỏ đòn gánh đi. Đây không phải là hình ảnh văn chương, mà là sự thật. Trong Thánh Kinh, loài nho quý là hình ảnh ám chỉ dân Do Thái, được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, săn sóc, trông nom, vun sới, chở che, và mong chờ nó sinh hoa trái ngon ngọt. Nhưng cây nho hảo hạng Israel ấy đã sinh nho chua, khiến cho Thiên Chúa thất vọng, giận dữ bỏ cho vườn nho trở thành hoang phế, cho thú vật phá phách và người ta giày xéo. Trong cái luận lý của nông nghiệp và thiên nhiên, cây giống nào thì sinh quả giống đó, nhưng trong cuộc sống con người là sinh vật có lý trí và sự tự do, thì các kết quả không tự động như vậy. Vì thế, việc Thiên Chúa dự trù sắp đặt, trông nom, trợ giúp, vun sới là một chuyện, nhưng luôn luôn cần có sự cộng tác tích cực của con người nữa. Ở đây trong trường hợp của dân Israel, vì họ đã không biết hay không muốn cộng tác tích cực với Thiên Chúa, nên loài nho quý đã lại sinh nho dại, không dùng được vào việc gì cả. Áp dụng vào lịch sử dân Do Thái, trái nho chua đầu tiên là thái độ phản bội, bỏ ra về Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại giáo khác. Vừa mới được Thiên Chúa cứu ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, trong sa mạc Sinai, dân Do Thái đã đúc con bò vàng, quỳ thờ lạy nó và tuyên xưng nó là Chúa của mình. Thế rồi, trong suốt lịch sử của mình, dân Do Thái đã liên tục sinh nho chua là tôn thờ thần Ba-an của người Canaan và các thần ngoại giáo khác. Salomon, vị vua nổi tiếng là khôn ngoan, nhưng vào cuối đời, do ảnh hưởng của 1000 thê thiếp, đã chỉ sinh nho chua. Nhà vua chiều theo ý muốn của các thê thiếp và thờ lạy các tà thần của họ. Ngay trong thời xuất hành, thứ nho chua thứ hai mà dân Do Thái đã sản xuất là thái độ không ngừng kêu ca lẩm bẩm, chống lại Thiên Chúa và ông Môsê, người đã vâng lời Thiên Chúa, dẫn họ ra khỏi kiếp sống nô lệ Pharaoh và dân Ai Cập. Họ lãng quên mọi ơn lành mà Thiên Chúa hằng chiều chuộng dành để cho họ. Họ để cho mình bị lôi cuốn, tôn thờ các tà thần, đến độ đem chúng vào cả trong đền thờ Jerusalem, xông hương và bái lạy chúng, khiến cho Thiên Chúa phải bỏ đền thờ mà đi, như ngôn sứ Ezekiel tố cáo trong chương 8 và tả trong chương 10, và ngôn sứ Jeremia tố cáo trong chương 19. Thiên Chúa sẽ giáng họa trên Israel, bởi vì chúng đã lìa bỏ ta và biến nơi này thành nơi xa lạ. Tại chính nơi này, chúng còn dâng hương kính các thần khác. Chúng đã làm cho nơi này ngập máu người vô tội. Chúng đã xây những nơi cao, kính Ba-an, để hỏa thiêu con cái chúng, làm lễ toàn thiêu dâng Ba-an. Còn trong cuộc sống thường ngày, người ta phạm đủ mọi thứ tội. Từ dâm dục, cả cha cả con cùng tìm đến với một gái điếm. Nhưng nhất là sống bất công, tàn ác, ức hiếp bóc lột dân nghèo, người quá bụa, trẻ mồ côi, người ngoại kiều. Các ngôn sứ đã không ngừng tố cáo các tội này của dân Israel. Chẳng hạn trong chương 2, ngôn sứ Amos kể ra các lý do sự đánh phạt của Thiên Chúa như sau. Vì chúng đã khinh thường luật pháp của Thiên Chúa và không tuân giữ các thánh chỉ của người. Vì những thần dối trá xưa cha ông chúng chạy theo đã làm cho chúng ra lầm lạc, nên ta sẽ phóng hỏa vào Giuđa và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Jerusalem. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên ngay bên mọi bàn thờ. Nhưng trái nho chua nhất mà dân Do Thái đã sinh sản là thái độ khước từ Đức Giêsu, đấng cứu thế mà họ hằng trông đợi. Chẳng những thế, họ lại còn dùng tay đế quốc Roma để giết chết người nữa. và vườn nho Israel đã bị tan hoang, lần đầu tiên với biến cố vua Nabucodonosor tàn phá thành thánh và đền thờ Jerusalem bình địa năm 587 trước công nguyên. Lần thứ hai vào năm 70 sau công nguyên do Tito, con của hoàng đế Vespasiano. Thế là lời tiên tri của Chúa Giêsu đã được thực hiện. Sẽ không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Cho đến nay, sau gần 2.000 năm, cảnh hoang tàn đó vẫn tiếp tục. Là tín hữu Kitô, chi thể của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, là thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa, là giống nho được tuyển chọn và do chính Chúa Giêsu vun trồng, chúng ta cũng có nguy cơ sinh ra các trái nho dại, chua lè hay đắng ngắt, nếu chúng ta không sống tin mừng và không thực thi các giáo huấn của Chúa, nhất là giới răn yêu thương. Nếu chúng ta chạy theo các thần giả, là thần tiền, thần quyền lực, thần đam mê nhục dục, lơ là với các bổn phận đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân, đối với giáo hội và xã hội.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiếm hàng đầu trong số các tin tức thế giới tuần qua là cuộc cách mạng ô dù tại Hồng Kông. Cách mạng xã hội và báo chí quốc tế ngập tràn tin tức và hình ảnh của những người trẻ đứng lên đòi hỏi dân chủ cho lãnh thổ đặc trị này. Các căng thẳng bắt đầu từ tháng 8, khi chính quyền Trung Quốc từ chối yêu cầu của người dân Hồng Kông được tự do chọn lựa ứng cử viên trong cuộc bầu thống đốc dự trù vào năm 2017 tới đây. Nhưng chỉ được chọn lựa trong số những người được nhà nước Trung Quốc chỉ định sẵn. Bầu khí đã trở nên gay go, tột độ từ đầu tuần qua, khi hàng chục ngàn sinh viên học sinh xuống đường biểu tình, đòi thống đốc đương nhiệm của Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh phải từ chức. Nguyên một thế hệ trẻ của Hồng Kông xuống đường biểu tình, họ không chùn bước trước sức đàn áp tàn bạo của chính quyền và những chiếc dù được dùng để ngăn chặn hơi cay, để che nắng gắt, và đồng thời để quảng bá chính nghĩa của họ đã trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng này. Trong suốt tuần qua, hàng chục ngàn người biểu tình cắm trại tại những nơi chính trong thành phố, như khu tài chánh trung tâm Causeway Bay và Mong Kok. Theo các phái viên quốc tế đang theo dõi cuộc biểu tình ở Hồng Kông này, thì nó có nhiều nét vẽ rất đặc thù của riêng mình. Chẳng hạn cuộc biểu tình này nằm trong số các cuộc biểu tình lớn nhất tại Hồng Kông trong nhiều năm qua, diễn ra một cách ngăn nắp trật tự, thật ngoạn mục. Các phái viên chụp được nhiều hình ảnh của các sinh viên biểu tình ngồi làm bài tập cách ngoan ngoãn, tiếp tục học hỏi, dọn dẹp mỗi sáng, làm vệ sinh cá nhân và lượm lặt rác rưởi, phân loại từng món để tái chế. Họ cũng lịch sự trưng những tấm biển xin lỗi người dân vì những bất tiện có thể xảy ra hay vì đã chặn đường. Các mạng xã hội đã vinh danh các nhóm biểu tình này là cuộc biểu tình lịch sự nhất thế giới. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tường thuật vụ một người đàn ông ném trứng vào nhóm biểu tình ở Causeway Bay, miệng hét, cút về đi học đi, đừng chắn đường nữa. Nhưng các sinh viên biểu tình phản ứng lại bằng cách dọn dẹp cho sạch những gì ông ta ném ra. Hồng Kông đã là lãnh thổ thuộc quyền Anh Quốc suốt trong 150 năm, trước khi được trả về chủ quyền Trung Quốc vào năm 1997. Lãnh thổ này được hưởng một thể chế đặc trị theo kiểu một quốc gia, hai hệ thống. Tuy nhiên, từ vài năm nay, người dân Hồng Kông âu lo vì nhiều quyền tự do đã được thỏa thuận trước đó, như tự do ngôn luận và tự do biểu tình, đang bị nhà nước Trung Quốc âm thầm siết chặt. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ lo ngại vì các cuộc biểu tình hiện nay tại Hồng Kông và kêu gọi Trung Quốc tôn trọng những gì đã ký kết. Mặt khác, Giới kinh tế thế giới cũng lo âu vì hậu quả tiêu cực do các cuộc biểu tình này gây ra. Thị trường chứng khoán Hồng Kông đứng hàng thứ 6 trên toàn thế giới, đang bị chao đảo và trong tình hình khủng hoảng ngày nay, có thể đem lại nhiều bất lợi cho nền kinh tế hoàn vũ.
Trong tuần qua, có một sự kiện đã làm nhiều người phải suy nghĩ. Một người trẻ Mỹ, Andre Robinson, 21 tuổi, đã hành hạ đánh đá một chú mèo. Cảnh hành hạ này đã bị quay hình và tung lên mạng. Giới bảo vệ động vật mạnh mẽ lên tiếng phản đối, người ta truy ra thủ phạm và Andre Robinson bị kết án 1 năm tù về tội tấn công hành hạ một con mèo. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, giáo sư Massimo Di Gianantonio, bác sĩ phân tâm Đại học Chieti bên Italia, nhận định sự kiện này biểu hiện rõ ràng tầm mức sự đánh mất tính cách thánh thiêng của sự sống con người và chiến thắng vinh quang của chủ thuyết tân bảo vệ động vật. Chỉ cần chú ý đến những phản ứng thật tế nhị, thật nhỏ nhẹ trước thảm kịch của hàng trăm hàng ngàn người di dân từ Phi Châu tìm đường vượt biển vào Âu Châu hay là những người lén lút vượt biên giới Mexico vào Hoa Kỳ bất chấp cái chết đe dọa. Rồi so sánh với phản ứng thái quá trước một con mèo bị một cú đá hay là những vụ việc tương tự. Người ta hiểu ngay là một cú đá con mèo cũng được đặt ngang hàng một vụ sát nhân. Giáo sư nhấn mạnh, nhưng hãy coi chừng, tôi không bênh vực việc bạo hành súc vật. Đây là những hành vi đáng lên án do những kẻ không trưởng thành và không có khả năng thiết lập những quan hệ liên bản thể với tha nhân thực hiện. Nhưng xem sự việc này ngang hàng với một vụ sát nhân là điều không thể chấp nhận được. Cần phải cảnh giác vì chủ thuyết tân bảo vệ súc vật đang đưa tới khuynh hướng quá khích này với sự đồng lõa của các mạng xã hội.
Một phóng sự của hãng thông tấn Pháp AFP truyền đi hôm 1 tháng 10 vừa qua, nói về những người dân tại dải Gaza đang tìm cách biến tàn tích vũ khí chiến tranh thành các tác phẩm mỹ nghệ. Trong phòng khách tư gia, ông Hossam trưng bày 4 chiếc bình trưng hoa. Ông cư ngụ trong trại tị nạn Jabalia, bắc dải Gaza. Mới nhìn thì các chiếc bình này không có gì khác lạ. Nhưng xem kỹ, người ta mới nhận ra đó là những ống đạn pháo kích đã bị bắn vào Gaza và đã gây ra bao nhiêu đổ vỡ kinh hoàng mùa hè vừa qua. Hai lực lượng Israel và Palestine đã bắn tất cả hàng chục ngàn quả đạn pháo kích, làm cho hơn 2.100 người chết về phía Palestine và hơn 70 người phía Israel. Ông Hossam Andabu, 33 tuổi, đã lượm một số về làm kỷ niệm, nhưng nhiều người tỏ ý sợ hãi, nên ông nảy ra sáng kiến tô điểm văn hoa và sơn vẽ các vỏ đạn, biến thành những tác phẩm nghệ thuật. Ông nói, một mai tôi có thể nói với các con tôi khi chúng khôn lớn rằng, đây là những tàn tích cuộc chiến hồi năm 2014 đã làm cho hơn 2.100 người chết. Đây là cách thức tra biến một dụng cụ chết chóc thành một dụng cụ ca ngợi sự sống. Nhiều người trong trại đặt ông làm những bình hoa tương tự, trong đó có ông Khadija Abu Naza, 32 tuổi. Xưởng tẩy rửa của ông đã bị tan nát dưới bom đạn. Ông cho biết sẽ trưng hoa hồng trong chiếc bình đặt mua và cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho Gaza. Một người dân Gaza khác, ông Mohammed Al-Zama, 33 tuổi, cư ngụ tại trại tị nạn Al-Burei, cũng tận dụng các dụng cụ chiến tranh giết người để loan truyền một sứ điệp sự sống. Ông lượm lặt tất cả các ống đạn rỗng hay các mảnh đạn pháo kích chung quanh sân nhà. Vẽ trên đó một tấm bản đồ Palestina rồi viết thêm hàng chữ, nói không với chiến tranh, chán quá sức rồi. Ông nói, chúng tôi yêu thương cuộc sống, nhưng người ta bắt buộc chúng tôi đối diện với chết chóc tàn phá. Tôi muốn biến chiến cuộc của họ thành quyết chí sống còn cho người Palestine.
Hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, hàng triệu người Ấn Độ đã tham gia chiến dịch quét dọn đường phố, khu vực sinh sống và nhà ga xe lửa. Đây là chiến dịch có tên gọi là Swachh Bharat, Ấn Độ sạch sẽ, kéo dài 5 năm, nhắm chuẩn bị kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi. Sáng sớm ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Ấn, ông Narendra Modi, đích thân cầm chổi quét dọn chung quanh đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở New Delhi. Ông tuyên bố, đã đến lúc phải thay đổi não trạng của chúng ta, phải dấn thân thực hiện giấc mơ của Mahatma Gandhi là một nước Ấn Độ sạch sẽ hơn. Thủ tướng cũng mời gọi dân chúng Ấn Độ hiến 100 giờ làm việc thiện nguyện mỗi năm để phục vụ vệ sinh thành phố. Chiến dịch này đã thu hút các bộ trưởng chính phủ, nhân viên công chức và người dân nỗ lực lau chùi dọn dẹp các công sở và nhất là khoảng 1.700 nhà ga xe lửa trên toàn nước Ấn. Chiến dịch này cũng bao gồm chương trình chống tiêu tiểu nơi công cộng ngoài trời trong vòng năm 2019 tới đây. Hiện nay, có khoảng 67% tổng số gia cư tại Ấn không có nhà vệ sinh.
Ngày 30 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Thiện nguyện Tech Desom, Đất Người, đã cho phát động chiến dịch mang tên là Indifesa, Vô Phương Tự Vệ, nhắm thu hút sự chú ý của thế giới trên hàng triệu trẻ nữ không được hưởng bất kỳ tự do nào trên toàn trái đất. Mục đích của chiến dịch này là trao trả lại cho bao nhiêu trẻ nữ đang bị đày đọa một cuộc sống hồn nhiên với trường học và trò chơi vô tư, giải thoát các em khỏi những lạm dụng và nô lệ thảm thương. Theo những thống kê mới nhất hiện nay, có khoảng 515 triệu trẻ nữ đang phải sống trong cảnh nghèo khổ. Hơn 100 triệu trẻ nữ khác không bao giờ được chào đời vì chúng là nạn nhân của hiện tượng phá thai chọn lọc. Một hiện tượng rất thịnh hành tại các nước Á Châu như Trung Quốc, Ấn Độ, vùng Đông Nam Á Châu và Cáucaso. Hơn 68 triệu em khác phải sống đời nô lệ chịu đủ mọi lạm dụng bóc lột. Với chiến dịch này, Tổ chức Đất Người hy vọng sẽ thu thập được ngân khoản tài chánh, đủ để đẩy mạnh nỗ lực thăng tiến cuộc sống của các trẻ nữ nói trên, trong đó có các em giúp việc nhà ở Peru, ngăn ngừa nạn phá thai chọn lọc tại Ấn Độ và trợ giúp giáo dục cho các trẻ nữ nạn nhân tảo hôn tại Zimbabwe.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca khúc hát một loài hoa trích từ đĩa CD Đóa Hồng Tươi Nở.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.